làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần phải được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen hay tập quán, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán. Nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể không có trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trước khi tiếp tục nói về tập quán thờ phượng Chúa trong giờ tĩnh nguyện, mời quý thính giả nghe ca khúc Tìm lại bình yên của Tường Khanh qua tiếng hát Mỹ Dung.
Một chiều cuối mùa thu, lá bay bay thật nhiều, gió hiu hiu thổi đều, lướt nhanh qua đường phố. Một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu
Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến tập quán thờ phượng Chúa của Cơ Đốc nhân trong cộng đồng hội thánh. Chính qua sự thờ phượng, Cơ Đốc nhân được đưa vào nơi chí thánh, nghĩa là được ở trong sự hiện diện cực thánh của Chúa, là nơi khiến cho ma quỷ phải run rẩy, kinh khiếp, sợ hãi, trốn chạy. Và vì thế, sự an toàn của Cơ Đốc nhân được bảo đảm. Thờ phượng Chúa là ra mắt Chúa, và thờ phượng Chúa với tất cả tinh nghĩa thâm sâu của hành vi này khiến cho Cơ Đốc nhân được bảo toàn và mối tương giao với Đức Chúa Trời được thắt chặt trong một kinh nghiệm cá nhân. Như chúng ta đều biết, Đức Chúa Trời không cứu rỗi tập thể, nhưng Chúa cứu từng người một. Chúa cứu từng người để mỗi người quay trở lại với Ngài, được tương giao với Chúa một cách cá nhân. Trong mối tương giao riêng tư và độc đáo đó, một bên là Chúa, một bên là tín nhân, và không có một ai khác xen vào. Đây là mối tương giao được thể hiện trong sự thờ phượng. Chính kinh nghiệm tương giao cá nhân này với Chúa khiến cho Cơ Đốc nhân đứng vững vàng trong đức tin. Vì vậy mà tập quán thờ phượng Chúa giữ vai trò then chốt trong sự thăng tiến đức tin trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong ý nghĩa đó, hôm nay chúng ta sẽ nhấn mạnh đến khía cạnh riêng tư trong đời sống thờ phượng Chúa cá nhân trong giờ tĩnh nguyện. Thờ phượng Chúa trong cộng đồng hội thánh có tính cách thiết yếu cho sự tăng trưởng tâm linh trong nếp sống cộng đồng và trong sự phục vụ. Nhưng thờ phượng Chúa cá nhân qua giờ tĩnh nguyện có thể coi là nền tảng của tất cả các tập quán Cơ Đốc khác. Nếu giờ tĩnh nguyện riêng với Chúa của tín nhân không có ý nghĩa và tươi mới mỗi ngày, thì tất cả các sinh hoạt Cơ Đốc khác cũng sẽ giảm giá trị và thiếu sức sống tươi mới. Tuy nhiên phải nhận rằng, giữ giờ tĩnh nguyện là tập quán khó hình thành hơn hết trong đời sống tín nhân. Thông thường nếu một người tiếp nhận Chúa trong tuổi thanh thiếu niên, tập quán này sẽ dễ hình thành hơn là với người lớn tuổi rồi mới tin Chúa. Trong tuổi còn đi học, sinh viên học sinh rất dễ tiếp thu cách giữ giờ tĩnh nguyện qua gương mẫu người linh hướng và các bạn bè trong cộng đồng Cơ Đốc. Vì trong bản chất, giờ tĩnh nguyện có nhiều khía cạnh rất gần với sinh hoạt học đường, như phải đọc, phải suy gẫm, phải viết ra bằng văn tự. Đọc một phân đoạn kinh thánh, suy nghĩ để tìm ra ý chính, rồi diễn đạt lại bằng cách viết ra những ý tưởng khám phá từ lời Chúa. Đây là những việc người lớn tuổi, nhất là những người có trình độ văn hóa giới hạn, rất khó thực hiện. Quá trình đọc kinh thánh, suy gẫm, khám phá, rút ra ý nghĩa, ghi nhớ, áp dụng là quá trình khá phức tạp đối với những tín hữu không quen với sinh hoạt trí óc. Vì vậy mà chúng ta hiểu vì sao việc giữ giờ tĩnh nguyện là một tập quán khó bén dễ trong đời sống Cơ Đốc nhân. Tất nhiên chúng ta cũng có thể đề nghị những phương thức đơn giản hơn trong giờ tĩnh nguyện cho những thành phần không quen với hoạt động trí óc. Thí dụ như chỉ cần đọc một phân đoạn kinh thánh, ghi nhận ý chính, rồi chọn viết xuống một câu kinh thánh có ý nghĩa nhất cho mình. Cũng có người tận dụng cơ hội này để học thuộc lòng những câu kinh thánh căn bản. Sau đó dành thì giờ còn lại để cầu nguyện. Giờ cầu nguyện nên bao gồm trước hết là xưng tụng ca ngợi tôn thờ Chúa, kế đó là xưng tội với Chúa, rồi cảm tạ Chúa, và cuối cùng là cầu thay cho anh em chị em trong hội thánh, cho bạn bè thân quen và cho chính mình. Vì tập quán giữ giờ tĩnh nguyện có tính cách thiết yếu trong đời sống làm môn đồ Chúa, cho nên chúng ta cần biết rõ tại sao Cơ Đốc nhân phải hình thành cho bằng được tập quán này. Phúc âm Mác cho chúng ta thấy ngay cả đối với Chúa cứu thế Giê-xu, việc giữ giờ tĩnh nguyện rất quan trọng khi chúng ta quan sát cách Chúa Giê-xu ở riêng với Đức Chúa Cha. Mác chương 1 câu 35 ghi, sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Chúa Giê-xu đã biệt riêng thì giờ sáng sớm lúc mặt trời chưa mọc để có giờ yên tĩnh với Cha. Sáng sớm vốn dĩ đã rất yên tĩnh, vậy mà Chúa còn tìm đến một nơi vắng vẻ để không bị quấy rầy trong thì giờ thiêng liêng này. Cách Chúa chọn thời gian và không gian cho giờ tĩnh nguyện cho chúng ta thấy nguyên tắc phải vận dụng cho sinh hoạt quan trọng này. Đây là thì giờ ở riêng với Cha, cho nên cần ngăn ngừa tất cả những tình huống, con người hay sự việc có thể làm cho chúng ta phân tâm, chia trí mà không thể tập trung hướng về Cha. Trên hết tất cả những chi tiết trên, tính cách quan trọng của việc ở riêng với Đức Chúa Trời là điều phải xác định. Chính việc dành thì giờ ở riêng với Chúa khẳng định tính cách chân thực của niềm tin nơi Chúa và của mối tương giao với Chúa xuất phát từ niềm tin đó. Sự cứu rỗi của Chúa quá lớn, tình thương và sự tha tội của Chúa quá sâu đậm, khiến cho tín nhân không thể nào không xây dựng một mối tương giao thân thiết với đấng cứu chuộc mình. Chúa cứu chúng ta chỉ vì tình thương. Đặc tính căn bản của tình thương là hy sinh, quên mình, từ bỏ để ban trao cho đối tượng yêu. Vì vậy, tình yêu đúng nghĩa không bao giờ đơn phương mà luôn luôn phải có hai chiều. Vì thế, việc cơ đốc nhân đáp ứng với tình thương cứu rỗi của Chúa là điều đương nhiên và cũng tự nhiên hơn hết. Dành thì giờ ở riêng với Chúa sẽ làm trọn chu trình của tình thương và làm cho tình thương viên mãn. Hơn nữa, chính tập quán ở riêng với Chúa cũng sẽ làm cho tình yêu với Chúa tăng trưởng, thăng hoa, củng cố đức tin, làm cho cuộc sống cơ đốc nhân trưởng thành vững mạnh. Tác giả Thi Thiên 42 câu 1 câu 2 viết ra những lời tha thiết, diễn đạt nhu cầu thâm sâu về mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ôi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Chính tình yêu thúc đẩy chúng ta đến gần Chúa, cũng như tình yêu kéo những người yêu nhau đến gần nhau. Không có nỗi buồn nào day dứt hơn là phải ở xa người yêu. Chính vì vậy, một khi đã thực sự kinh nghiệm tình thương của Chúa, chúng ta sẽ thấy thôi thúc đến gần Chúa là một thôi thúc rất mạnh mẽ, khó cưỡng lại được, như kinh nghiệm diễn đạt trong Thi Thiên 42. Linh hồn tôi mơ ước Chúa, linh hồn tôi khát khao Chúa, bao giờ thì tôi được ra mắt Chúa? Đây phải là niềm mong ước, là nỗi khắc khoải không nguôi trong lòng con dân Chúa đối với thì giờ yên tĩnh ở riêng với Chúa. Đây cũng là khao khát của Mary ngồi dưới chân Chúa Giê-xu để nghe lời Ngài, mà quên hẳn người khác, quên cả những bổn phận làm việc nhà và luôn cả những bực dọc của chị Ma-thê muốn mình giúp đỡ nấu dọn như kỹ thuật trong Luca chương 10 câu 38 đến câu 42. Khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có một người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa với Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, Mary đã lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được. Khát khao của Mary muốn được uống từng lời Chúa dạy, khiến cho bà đã quên hết, đã gác bỏ tất cả những bận rộn của việc tiếp khách, không còn quan tâm gì đến bất cứ điều gì khác, để chỉ chăm chú lắng nghe Chúa giảng dạy. Khi Ma-thê than phiền: Lạy Chúa, em tôi để tôi một mình hầu việc, Chúa không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Thì câu trả lời của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy quan điểm của Chúa trong việc dành thì giờ nghe lời Ngài. Chúa bảo chọn lựa của Mary ngồi nghe Chúa là chọn lựa cần thiết và quan trọng duy nhất, cũng là điều còn tồn tại lâu dài. Điều chúng ta muốn nói trong những hình ảnh trên là sức thôi thúc của tình yêu, của lòng khao khát đối với thì giờ đến gần Chúa, ra mắt Chúa. Linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời. Trong kinh nghiệm theo Chúa, có bao giờ chúng ta kinh nghiệm một thôi thúc, một khao khát xuất phát từ tình yêu của Chúa không? Tất nhiên, tình cảm của con người rất mong manh và hay thay đổi, chúng ta không dựa vào đó, nhưng cần nhớ rằng sự xuất hiện của xúc cảm tạo ra lực đẩy khiến cho chúng ta quyết định đến với Chúa. Quyết định đến với Chúa trong giờ tĩnh nguyện cần có xúc cảm khởi động, nhưng cuối cùng phải là hành vi của ý chí. C.S. Lewis dùng hình ảnh ba vòng tròn đồng tâm để chỉ cấu trúc tinh thần của con người. Vòng ngoài cùng là xúc cảm, rất dễ bị tác động và vì vậy không bền mà hay thay đổi theo hoàn cảnh bên ngoài. Vòng giữa là lý trí, suy xét, nhận định để có thể hiểu biết tường tận. Lý trí ít bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối, cho nên thường khách quan, sáng suốt và đáng tin. Vòng trong cùng là ý chí, đây là yếu tố thôi thúc chúng ta quyết định hành động. C.S. Lewis bảo rằng trong cuộc chiến tâm linh, ma quỷ luôn luôn muốn con người duy trì đời sống tôn giáo ở vòng xúc cảm ngoài cùng, với tất cả tính chất bấp bênh và biến dịch. Nếu đời sống tâm linh và niềm tin của chúng ta chỉ tùy thuộc xúc cảm thì rất dễ bị lung lạc. Vui thì giữ giờ tĩnh nguyện, buồn thì bỏ. Niềm tin tôn giáo chỉ có ở mặt xúc cảm mà thôi thì không phải là niềm tin thật, và đối với ma quỷ chẳng có gì đáng sợ. Tuy nhiên, ma quỷ sẽ rất khó chịu khi niềm tin của chúng ta nơi Chúa đi vào trong vòng lý trí. Tại đây niềm tin đó không mê tín, không hời hợt, mà bền vững hơn, chắc chắn hơn, hợp lý hơn vì đã được tìm hiểu khách quan và cặn kẽ. Điều ma quỷ sợ nhất là khi niềm tin của cơ đốc nhân vào đến tận vòng trong cùng của ý chí là niềm tin hành động, nhất là những hành động đó trở thành tập quán. Niềm tin chỉ ở hai vòng ngoài, xúc cảm và lý trí, đối với ma quỷ chỉ là trò đùa. Nhưng một khi đã thể hiện trong những quyết định thực hành, thì cuộc chiến đang á ngũ và ma quỷ thảm bại. Do vậy, ma quỷ sẽ không buông tha cơ đốc nhân, dù chúng ta đã có những tập quán cơ đốc vững chắc, vì nếu không thường xuyên cảnh giác, những tập quán này cũng sẽ bị ma quỷ dùng thời gian để xói mòn, làm mất ý nghĩa nguyên thủy, khiến trở thành những thói quen tôn giáo máy móc, nhàm chán, thiếu sinh khí. Trong tất cả những tập quán cơ đốc, giờ tĩnh nguyện của cơ đốc nhân dễ bị tấn công hơn hết vì tính cách cá nhân, riêng tư, không ai khác thấy ngoài chủ thể. Vì vậy, nếu không có động cơ là tình yêu với Chúa trong mối thông công riêng tư, thì giờ tĩnh nguyện khó có thể thành đạt được chức năng Chúa muốn và mình muốn. Mặt khác, khi nói đến tình yêu với Chúa, chúng ta chỉ cần nhớ rằng tình yêu đó không luôn luôn được diễn tả sôi nổi, thể hiện ra bên ngoài, nhưng là một thực tại hàm chứa sâu kín trong linh hồn, giống như dung nham trong lòng quả đất, lúc nào cũng có đó, nhưng chỉ khi có điều kiện mới tuôn trào. Về phương diện lý thuyết hay giáo lý, chúng ta thấy giờ tĩnh nguyện thiết yếu cho hành trình làm môn đệ Chúa, nhưng về phương diện thực hành, có một số điều cần được nêu lên. Trước hết là tác dụng của giờ tĩnh nguyện đối với tín nhân. Cơ đốc nhân có cảm nhận được những khác biệt hay biến chuyển nào trong và sau mỗi lần ở riêng với Chúa? Nếu thực sự được đối diện với Chúa qua lời Ngài, nếu thực sự được tương giao với Chúa trong giờ cầu nguyện, thì tác dụng của giờ tĩnh nguyện sẽ rất hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là thời gian để đọc lời Chúa theo thói quen, nhưng đầu óc trống rỗng, rồi sau đó là những lời cầu nguyện công thức và tẻ nhạt, thì chúng ta sẽ thấy như mình thất bại. Giữ giờ tĩnh nguyện đều đặn thường xuyên không đương nhiên giúp cho chúng ta tăng trưởng trong hành trình đức tin. Tuy nhiên, khung thời gian dành cho sinh hoạt tâm linh này giúp chúng ta nhận ra ngay cái thiếu sót trong cuộc sống theo Chúa mỗi khi chúng ta bỏ qua giờ tĩnh nguyện hay khi thấy giờ tĩnh nguyện khô khan tẻ nhạt. Câu Kinh Thánh nhắc chúng ta nguyên tắc gặp Chúa là trong Jeremy chương 29 câu 13. Các ngươi tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hết lòng là thái độ cần có cho giờ tĩnh nguyện. Với sinh hoạt tĩnh nguyện, chúng ta thường không thấy cần phải chuẩn bị, trong khi mọi sinh hoạt khác, chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị. Chuẩn bị cho bữa ăn sáng, chuẩn bị cho việc đi làm. Nhưng bước vào giờ tĩnh nguyện, chúng ta lại không chuẩn bị gì cả. Tinh thần và thái độ đó không thỏa đáp được nguyên tắc trong Jeremy chương 29 câu 13 là phải hết lòng tìm kiếm mới có thể gặp được Chúa. Chúng ta cần chuẩn bị cho giờ tĩnh nguyện từ tối hôm trước, chuẩn bị trong tâm trí và chuẩn bị bằng hành động. Chúng ta đi ngủ sớm với ý nghĩ để hôm sau có thể dậy sớm đủ thì giờ tĩnh nguyện. Sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của chúng ta phải là hướng về Chúa và giờ chúng ta hẹn gặp Ngài. Trong lúc vệ sinh cá nhân, thay vì tính toán công việc trong ngày, chúng ta nghĩ đến giờ chúng ta được ra mắt Chúa, nghĩ đến sứ điệp lời Chúa chúng ta sẽ được đọc, nghĩ đến những vấn đề của anh chị em trong hội thánh và định trước mình sẽ cầu thay cho những nhu cầu nào khiến cho chúng ta có thể chuẩn bị thật tốt cho giờ tĩnh nguyện. Khi bước vào giờ tĩnh nguyện với tấm lòng trông đợi, chúng ta sẽ nhận ra ngay sự hiện diện của Chúa thật gần gũi, riêng tư, vì trong căn bản, tĩnh nguyện chính là giờ hẹn với Cha. Được đi vào trong sự hiện diện của Chúa là đặc quyền Chúa cho cơ đốc nhân ngay từ khi chúng ta trở thành con cái Ngài. Trước khi hạ sinh, Chúa Giê-xu đã được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong thời gian đào tạo các môn đồ, Chúa Giê-xu hứa với họ và chúng ta rằng Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta mồ côi. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 21, Chúa khẳng định và nói rõ hơn lời hứa này. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 21. Lời cuối của Chúa Giê-xu trước khi Ngài về trời là lời đoan chắc rằng Ngài sẽ ở với các môn đồ và chúng ta cho đến tận thế. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Đây không phải là những lời hứa mơ hồ trừu tượng hay là những lý thuyết mông lung, cũng không phải là một kinh nghiệm thần bí, nhưng chỉ là thực tại tương giao. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng Ngài ở với chúng ta. Gặp Chúa cũng giống như chúng ta gặp một người bạn thân thiết. Mỗi giây chúng ta nối kết với Ngài rất cụ thể là những lời kinh thánh đọc lên, chúng ta có thể hiểu rõ sứ điệp như Chúa đang nói trong lòng chúng ta. Và Ngài thật sự phán dạy bằng những tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh, là một thân vị thiêng liêng, hiện thân của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là quyền năng siêu hình. Đôi khi chúng ta có thể biết được sự hiện diện của Chúa như một tình thương nồng ấm dâng lên trong tâm hồn khi chúng ta ngồi yên lặng trước Ngài. Cũng có lúc chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài khi lòng chúng ta nặng trĩu đau buồn vì những lầm lỗi chúng ta phạm trong cuộc sống. Hay chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa khi tâm trí, tấm lòng chúng ta được thỏa thuê trong mật ngọt của lời Chúa, khi thấy tâm linh được nghỉ ngơi, an dưỡng trong lời Kinh Thánh. Sự hiện diện của Chúa ban năng lực, ban sức mạnh, ban sự khôn ngoan cho đời sống, mà không chỉ chúng ta được hưởng, mà còn thể hiện ra bên ngoài chúng ta, qua cuộc sống chúng ta, cho những người chúng ta có cơ hội gần gũi giao tiếp, giúp họ thấy chiều sâu trong đời sống tâm linh của chúng ta, khơi dậy trong họ lòng khát khao được biết Chúa, được tương giao gần gũi với Chúa như chúng ta.
Ôi, Jesus cho ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, trình cho Chúa bao tâm sự ta. Chịu nghìn sâu não trong chất ngôn ngang. dưới tay quyền hoài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.